Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Mai Vân, Tú Anh, Lê Vi. Xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 5, 2013. Ấn Độ và Trung Quốc rút quân khỏi một vùng tranh chấp. Liên minh cầm quyền tại Malaysia thắng cử xít sao, phe đối lập tố cáo gian lận. Đức xét xử một vụ án lớn về tội ác của các phần tử tân phát xít. Tổng thống Nga Putin đối đầu với một nền kinh tế xuống dốc. Một nhà điều tra của Liên Hợp Quốc xác định phe nổi dậy tại Syria sử dụng hơi độc. Mỗi ngày một sự kiện, tuy bị cắt giảm ngân sách, hải quân của Mỹ vẫn tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương. Tại Malaysia, chính sách biệt đãi người Mã Lai gây tranh cãi, thông tin viên Andrew Davis phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Ấn Độ và Trung Quốc rút quân khỏi một vùng tranh chấp. Hơn 3 tuần sau khi New Delhi tố cáo quân đội Trung Quốc xâm nhập và đóng quân tại Ladakh, một vùng biên giới xa xôi trên dãy Himalaya, hai bên đã đạt được thỏa thuận cùng triệt thoái lực lượng. Bắc Kinh bị New Delhi đặt vào thế phải thương lượng.
Thông tin lực lượng quân sự hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đồng rút ra khỏi vùng tranh chấp do một viên chức Ấn Độ loan báo vào ngày hôm nay. Theo AFP, một sĩ quan Ấn Độ xin giấu tên cho biết, chỉ huy trưởng lực lượng biên phòng đôi bên đã đạt được thỏa thuận trong cuộc họp vào chiều Chủ nhật 5 tháng 5. Ấn Độ sắp triệt thoái và phía Trung Quốc cũng sẽ thực hiện như vậy. Một nguồn tin khác trong quân đội Ấn Độ và từ Bộ Ngoại giao cũng xác nhận tin trên và cho biết thêm vào cuối ngày hôm nay 6 tháng 5, Quốc hội Ấn Độ sẽ được thông báo chính thức. Cách nay hơn 3 tuần, Ấn Độ tố cáo Trung Quốc đưa quân xâm nhập sâu vào biên giới Ấn Độ và hạ trại đồn quân ngay trên lãnh thổ Ấn Độ. Bắc Kinh bác bỏ lời tố cáo này và cho rằng New Delhi vu khống. Trước thái độ gây căng thẳng của Trung Quốc, chính phủ Ấn từng bước chuẩn bị công luận và ép buộc Trung Quốc phải đối thoại. Ngày thứ năm tuần trước, Ngoại trưởng Salman Khurshid thông báo sẽ sang Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 5 tới đây, chuẩn bị cho chuyến công du Ấn Độ của tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được dự kiến vào ngày 20 tháng 5. Một ngày sau, thứ Sáu, Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shashi Kant Sharma thông báo với Ủy ban Quốc phòng Quốc hội một bản tường trình xác nhận nhiều lính Trung Quốc đã xâm nhập đến 20 cây số sâu trong lãnh thổ của Ấn. Để phản ứng lại, một lực lượng của Ấn cũng đã được đưa đến khu vực và hạ trại cách toán quân Trung Quốc khoảng 500 thước. 48 giờ sau, chiều Chủ nhật 5 tháng 5, chỉ huy trưởng lực lượng đôi bên ngồi vào bàn đàm phán và Trung Quốc chấp nhận lui quân. Theo AFP, sự kiện lực lượng hai nước vi phạm đường ranh giới không chính thức giữa Trung Quốc và Ấn Độ được đặt tên là đường kiểm soát hiện nay vẫn thường xảy ra, nhưng hiếm khi quân đội bên này hoặc bên kia thành lập doanh trại ngay trong khu vực tranh chấp.
Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngày hôm qua, chế độ Bình Nhưỡng đưa ra một loạt điều kiện buộc Seoul phải tuân thủ nếu muốn mở lại đặc khu công nghiệp Kaesong trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Sáng nay, Hàn Quốc bác bỏ tất cả các yêu sách của Bắc Triều Tiên.
Hôm qua, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự nếu muốn đặc khu công nghiệp Kaesong bị Bắc Triều Tiên phong tỏa từ đầu tháng 4 được hoạt động trở lại. Danh sách điều kiện của Bình Nhưỡng đưa ra gồm có chấm dứt tập trận chung với Hoa Kỳ vào tháng 8 tới đây, cấm các nhà hoạt động nhân quyền thả bong bóng bay, mang tài liệu chống chế độ Bình Nhưỡng qua biên giới, vĩ tuyến 38. Trong cuộc họp báo hôm nay tại Seoul, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hee-jung Seok thẩm định, Bắc Triều Tiên đưa ra những yêu sách không thể hiểu được và không công bằng. Ông thúc giục chính quyền Bắc Triều Tiên chọn giải pháp đối thoại thay vì tiếp tục đưa ra những đòi hỏi phi lý một chiều. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố là không có chuyện hủy bỏ chương trình tập trận hỗn hợp với đồng minh Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng lưu ý Bình Nhưỡng là Kaesong được xây dựng dựa trên nguyên tắc hợp tác kinh tế không liên quan gì đến vấn đề chính trị, do vậy không thể gắn liền hoạt động của đặc khu công nghiệp với tập trận. Trong lĩnh vực đối ngoại, hôm nay nữ tổng thống Hàn Quốc đến New York công du Hoa Kỳ lần đầu tiên từ khi nhậm chức, trong bối cảnh 60 năm quan hệ Mỹ-Hàn và tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Theo chương trình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để thảo luận về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, tiếp xúc với kiều dân Hàn Quốc tại Mỹ, hội kiến với Tổng thống Obama và đọc diễn văn tại Quốc hội Lưỡng viện Mỹ về tương lai vùng Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên.
Liên minh cầm quyền tại Malaysia thắng cử xít sao, phe đối lập tố cáo gian lận. Vào tối khuya ngày hôm qua, Ủy ban bầu cử Malaysia ra thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội. Liên minh cầm quyền mà đảng chính là UMNO đã chiến thắng trước phe đối lập, giành được 133 ghế trên tổng số 222 ghế tại quốc hội. Phe đối lập chỉ được 89 ghế. Tuy nhiên, đây là kết quả tồi tệ nhất của Liên minh đảng cầm quyền vì đảng UMNO thống trị sân khấu chính trị Malaysia từ 56 năm nay. Phe đối lập đã tố cáo bầu cử gian lận. Đặc phái viên của RFI tại Kuala Lumpur tường thuật như sau.
Dans le camp de l'opposition, la défaite est amère.
Đối với cánh đối lập, thất bại rất đắng cay. Cho dù được 270.000 phiếu hơn liên minh cầm quyền, nhưng liên minh đối lập chỉ giành được có 89 ghế trên tổng số 222. Lãnh đạo phe đối lập không công nhận kết quả được thông báo, giải thích là có rất nhiều vụ gian lận trong cuộc bầu cử hôm qua. Một kiến nghị được đưa ra trên mạng kêu gọi đến Liên Hiệp Quốc và đến sáng nay đã thu được 170.000 chữ ký. Phải nói là buổi chờ đợi kết quả tối qua rất gay cấn, phe đối lập lúc đầu có vẻ rất có triển vọng chiến thắng, nhưng rốt cuộc thì Ủy ban bầu cử lại tuyên bố thắng lợi của Liên minh cầm quyền, nhưng khoảng cách giữa hai bên không nhiều và đối lập đã giành thêm được ghế chân biểu. Thủ lãnh đối lập Anwar Ibrahim cho biết là ban lãnh đạo liên minh của ông sẽ họp lại vào hôm nay để bàn về chiến thuật cần có. Phe đối lập cũng sẽ tập hợp các bằng chứng gian lận như việc các nhà quan sát bị cản trở trong công việc, những người nước ngoài được đưa bằng xe ca đến nơi để bỏ phiếu với giấy tờ giả mạo. Ngoài ra, thủ đoạn gian lận còn bắt nguồn từ phương thức bầu cử với lượng cử tri quá đông ở các vùng nông thôn tạo thuận lợi cho đảng cầm quyền. Những người trong liên minh đối lập cho là những người ủng hộ họ bị thất vọng, có thể xuống đường phản đối. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có cuộc biểu tình rầm rộ nào, ngoại trừ một số vụ xô xát nho nhỏ. Thị trường chứng khoán Malaysia tuy nhiên đã tăng giá vào sáng nay, khẳng định sự tin tưởng vào một liên minh cầm quyền mà họ am hiểu vì đã lãnh đạo từ 56 năm nay.
Karinoton, Kuala Lumpur, RFI.
Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen muốn tại nhiệm cho đến năm 74 tuổi. Vào lúc các đảng phái tại Campuchia đang vận động tranh cử thì Thủ tướng Hun Sen, năm nay 61 tuổi, đã tạo hy vọng le lói cho phe đối lập. Ông cho biết là sẽ chỉ làm Thủ tướng đến năm 74 tuổi, thay vì đến 90 tuổi như ông đã từng tuyên bố trước đây.
Hôm nay 6 tháng 5, trong bài phát biểu trên đài phát thanh, ông Hun Sen nói, tôi trở thành Thủ tướng năm 32 tuổi, tôi bắt đầu đảm nhiệm chức vụ này lúc còn trẻ, nay tôi không còn trẻ nữa, tôi sẽ bỏ quyền lực khi tôi 74 tuổi, hết lời dẫn. Thủ tướng Campuchia tuyên bố như vậy trong lúc phe đối lập và những người chống đối ông ở nước ngoài cho rằng Hun Sen đã tại vị quá lâu. Vào tháng 7 tới, Campuchia tổ chức bầu quốc hội, tất cả các nhà phân tích đều dự báo là Hun Sen sẽ tiếp tục giành thắng lợi, cho dù các phe đối lập cáo buộc ông tổ chức bầu cử gian lận và khủng bố các đối thủ chính trị. Đối thủ chính của Thủ tướng Hun Sen là ông Sam Rainsy, hiện sống lưu vong tại Pháp, đã bị tư pháp Campuchia kết án tổng cộng 11 năm tù nếu ông hồi hương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP, nhà đối lập Sam Rainsy tố cáo ông Hun Sen là một kẻ hèn nhát, không dám đối đầu tranh cử một cách hợp pháp. Chính trị gia đối lập này coi cuộc bầu cử tại Campuchia như một võ đài đánh quyền Anh. Với tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng đến 74 tuổi, ông Hun Sen như vậy còn muốn làm thêm 3 nhiệm kỳ nữa. Khó ai có thể dự báo lúc nào thì ông Hun Sen chấp nhận nghỉ hưu. Theo tiểu sử chính thức được công bố, ông Hun Sen 62 tuổi, nhưng Thủ tướng Campuchia cho rằng đó là do sai lầm hành chính. Thực ra ông mới có 61 tuổi vào tháng 8 tới đây.
Miến Điện đẩy lùi chỉ tiêu bài trừ tệ nạn ma túy. Miến Điện từng hứa sẽ tận diệt nạn sản xuất ma túy trên toàn quốc vào năm 2014. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp của Miến Điện ngày hôm nay cho biết chính quyền kéo dài thêm 5 năm thời hạn thực hiện mục tiêu kể trên sau khi thừa nhận rằng tình trạng gia tăng của lượng thuốc phiện được sản xuất ở trong nước.
Nhân một hội nghị khu vực về vấn đề bài trừ ma túy tổ chức tại Hong Kong, phó chỉ huy ngành cảnh sát Miến Điện ông Zhou Win đã xác nhận rằng chính quyền nước ông rất lo lắng trước tình trạng cây thuốc phiện được trồng nhiều hơn trong những năm gần đây, khiến cho Miến Điện vẫn là quốc gia đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới về nạn trồng thuốc phiện, chỉ thua Afghanistan, và về tràn lan của các chất ma túy. Theo nhân vật này, nhận thức rõ được mối đe dọa từ amphetamine và các chất gây nghiện mới, cơ quan bài trừ ma túy Miến Điện đã hoãn lại đến năm 2019 việc xóa bỏ ma túy. các quan chức từ Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã gặp nhau tại Hong Kong trước một cuộc họp cấp bộ trưởng trên vấn đề ma túy sẽ mở ra vào thứ Năm, mùng 9 tháng 5 tại thủ đô hành chánh Naypyidaw. Tệ nạn buôn ma túy đặc biệt phát triển trong khu vực Tam Giác Vàng, nơi tiếp giáp biên giới các nước Miến Điện, Lào, Thái Lan và Trung Quốc, nơi mà từ nhiều năm nay các lực lượng nổi dậy vẫn kiểm soát các xưởng sản xuất và công việc buôn lậu ma túy. Chính quyền dân sự Miến Điện đã ký kết hàng chục thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là với phiến quân người San, nguồn sản xuất chính chất methamphetamine với các phòng thí nghiệm nhỏ và di động.
Đức xét xử một vụ án lớn về tội ác của các phần tử tân phát xít. Ngày hôm nay, tòa án thành phố Munich, miền Nam nước Đức bắt đầu mở phiên xử một trong những vụ án lớn nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến về tội ác của những phần tử tân phát xít. Ba kẻ tự xưng thuộc nhóm có tên gọi là Bí mật Quốc xã đã thực hiện 9 vụ giết người vì lý do chủng tộc.
Trong số 9 nạn nhân, có 8 người thuộc cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ và một người mang quốc tịch Hy Lạp. Bên nguyên đơn, bao gồm hơn 70 người và gần 600 nhân chứng sẽ được gọi ra tòa. Bị cáo chính thức là Beate Schaap, 38 tuổi, ra đầu thú ngày 8 tháng 11, 2011 và bị giam giữ từ đó. Theo tư pháp Đức trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2007, bà này đã tham gia 10 vụ giết người, trong đó có 9 vụ mang tính chất phân biệt chủng tộc. Đây là một trong những vụ án lớn tại nước Đức, kể từ sau vụ xét xử tội ác của các thành viên tổ chức khủng bố mang tên Hồng Quân. Cách nay 36 năm, thậm chí nước Đức đã phải xin lỗi Liên Hiệp Quốc về những sai sót trong quá trình điều tra, và thừa nhận rằng các vụ giết người do phân biệt chủng tộc này là hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong những thập niên qua. Câu hỏi chính cần được giải đáp trong phiên tòa là mặc dù các cơ quan an ninh theo dõi từ nhiều năm, làm thế nào mà ba phần tử tân phát xít này lại có thể phạm tội ác, giết gần 10 người mà không bị phát giác? Bởi vì, do tình cờ mà các vụ giết người này được làm sáng tỏ, hồi tháng 11 năm 2011, cảnh sát Đức tìm thấy thi thể hai kẻ tòng phạm là Uwe Mundlos và Uwe Bonhardt tự tử sau một vụ cướp không thành. Sau đó, Beat Sapp đã đốt nhà mình và ra đầu thú. Cảnh sát đã tìm thấy một cuốn băng DVD, trong đó ba kẻ này tự nhận đã giết người vì căm thù người nước ngoài.
Tổng thống Nga Putin đối đầu với một nền kinh tế xuống dốc. Một năm sau ngày trở lại Điện Kremlin, với nhiệm kỳ thứ ba, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đối mặt với tình hình kinh tế hụt hơi. Tỷ lệ tăng trưởng từ 3,4% trong năm 2012 rơi xuống còn 1,1% trong quý một năm nay, làm suy sụp thêm uy tín của ông Putin.
Trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Putin từ năm 2000 đến 2008, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Nga phất phới từ 7% đến 8%. Vào ngày 7 tháng 5 2012, khi ông trở lại Điện Kremlin, cách nay đúng một năm, tỷ lệ tăng trưởng của Nga đã giảm còn 3,4. Các biện pháp đổ tiền đầu tư vào các tập đoàn được xem là vô địch để kéo tỷ lệ tăng trưởng lên cao không mang lại kết quả lâu bền. Quý 1 2013 kết thúc với tỷ lệ 1,1%. Lần đầu tiên từ năm 2009, sản xuất công nghiệp bị co thắt và sức mua của người dân bị hãm phanh. Hệ quả là chính phủ Nga phải điều chỉnh dự báo tăng trưởng trong năm nay từ 3,6% xuống còn 2,4%, không bằng phân nửa so với lời hứa hẹn của Tổng thống Nga đem lại phồn vinh cho đất nước với mức độ tăng trưởng trung bình và bền vững 5%. Theo AFP, các nhà phân tích thuộc xu hướng bi quan cho rằng nước Nga sẽ rơi trở lại vào thời kỳ đen tối của năm 2008-2009 khi khủng hoảng tài chính thế giới và dầu hỏa trượt giá kéo kinh tế Nga vào trì trệ. Phó Thủ tướng Igor Chuvalov nhìn nhận không thể canh tân xứ sở với nhịp độ tăng trưởng thấp như hiện nay. Chuyên gia Nikolai Petrov phê bình chính phủ không có một chiến lược phát triển rõ ràng, làm một năm trôi qua trong lãng phí. Trong khi đó, theo AFP, giới tài chính nêu ra hai mối lo âu đặc biệt. Đó là tình trạng tham nhũng, cửa quyền gây bất lợi cho môi trường kinh doanh, cùng với một chính sách kinh tế lệ thuộc vào giá, dầu hỏa và khí đốt. Giới chuyên gia dự báo sẽ có những cuộc biểu tình lớn khi người dân nhận rõ được khủng hoảng kinh tế quốc gia tác hại đến đời sống hàng ngày.
Một nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc xác định phe nổi dậy tại Syria sử dụng hơi độc. Bà Carla Del Ponte, thành viên Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về vi phạm nhân quyền tại Syria cho rằng phe nổi dậy tại Syria đã sử dụng khí độc sarin. Cuộc điều tra cũng đang truy tìm xem chính quyền Damascus có sử dụng vũ khí hóa học hay không.
vào lúc Hoa Kỳ tỏ thái độ thận trọng, trong khi phe nổi dậy tố cáo chế độ Damas sử dụng vũ khí hóa học để phản công, thì từ Liên Hiệp Quốc, một tiếng nói có trọng lượng đã xác định ngược lại. Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Thụy Sĩ trong chương trình tiếng Ý, bà Carla Del Ponte, thành viên Ủy ban điều tra về vi phạm nhân quyền tại Syria, tuyên bố như sau.
Ci sono forti sospetti, concreti sospetti.
Có rất nhiều mối nghi ngờ, những nghi ngờ cụ thể, vì chưa có chứng cứ rõ ràng đến giờ phút này là khí độc sarin đã được sử dụng. Chúng tôi nhận biết qua cách chăm sóc nạn nhân, và khí độc này đã do phe đối lập, phe nổi dậy, chứ không phải chính phủ Syria sử dụng.
Theo bà Carla Del Ponte, nguyên là trưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế, xét xử tội ác chiến tranh năm tư cũ, giải thích, là Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đang truy tìm thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và cần phải được kiểm chứng với những nhân chứng mới. Nhưng đến bây giờ chỉ có phe nổi dậy sử dụng. Cũng trong phần phỏng vấn, bà nói rõ là tiến trình điều tra sẽ cho phép xác định là phe chính phủ Syria có sử dụng hay không hơi độc. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cho điều tra về thông tin khí độc được sử dụng tại Syria qua thương tích của người tị nạn đang được Thổ Nhĩ Kỳ chữa trị. Tại Hoa Kỳ, nhiều nhà lập pháp mà đứng đầu là dân biểu Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, kêu gọi chính phủ huấn luyện quân sự cho lực lượng nổi dậy ở Syria để nhanh chóng lật đổ chế độ Al-Assad và để dễ kiểm soát tình hình sau khi chế độ này sụp đổ.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trước bị cắt giảm ngân sách, Hải quân Mỹ vẫn tăng cường hiện diện tại châu Á, Thái Bình Dương. Việc cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Thậm chí Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường và triển khai các phương tiện hiện đại nhất trong vùng. Đô đốc Jonathan Greener, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ đã khẳng định như vậy trong cuộc phỏng vấn do AFP thực hiện trước khi ông lên đường vào thứ Tư, mùng 8 tháng 5, công du Nhật Bản, Hàn Quốc và sau đó đến Singapore để tham dự IMDEX, một triển lãm quân sự quan trọng dành cho Hải quân. Đô đốc Greener cho biết, Hải quân Mỹ hiện có 283 tàu chiến và tàu ngầm, 101 tàu được điều động một cách thường trực. Trong số này, trung bình có 52 tàu hoạt động ở phía Tây Thái Bình Dương, tức khu vực châu Á. Ông nhấn mạnh, một trong những điểm chủ chốt trong chiến lược xoay trục sang châu Á do Tổng thống Barack Obama đưa ra là cần phải tiến xa hơn trong việc triển khai tàu chiến. 42 trong số 52 tàu hoạt động thường xuyên tại Thái Bình Dương có căn cứ cảng chính ở Yokosuka, Nhật Bản, Guam và gần đây là Singapore. Do rút ngắn được thời gian di chuyển bởi vì cần đến 14 ngày để đi từ San Diego, California, phía Tây Hoa Kỳ tới Yokosuka, Nhật Bản, Hải quân Mỹ có thể nâng cao khả năng triển khai tác chiến và giảm được chi phí. Hai khu trục hạm bắn chặn hỏa tiễn vừa được triển khai để đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, không phải từ bờ Tây Hoa Kỳ tới mà xuất phát từ cảng Yokosuka. Tham mưu trưởng Greener giải thích, mục tiêu của Hải quân Mỹ là có nhiều điểm thả neo trong vùng đối với các loại tàu nhỏ như tàu tác chiến duyên hải LCS hoặc trong tương lai là tàu chuyên chở tốc độ cao GHSV. Nhờ vậy, các tàu đổ bộ, khu trục hạm có thể được điều động đi những nơi khác. Với cách này, Hoa Kỳ sẽ tăng được số lượng tàu ở phía Tây Thái Bình Dương. Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, đến năm 2020 sẽ có 62 tàu chiến thay vì 52 như hiện nay hoạt động hàng ngày trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tháng 3 vừa qua, USS Freedom, chiếc tàu LCS đầu tiên đã tới Singapore. Đến năm 2017, sẽ có 4 tàu loại này hiện diện tại đây. Tại Hoa Kỳ, số tàu hoạt động ở phía Đại Tây Dương được giảm bớt để tăng cường cho phía bờ Tây. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, việc cắt giảm 41 tỷ trong ngân sách quốc phòng từ nay đến tháng 9 sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược triển khai hải quân trong vùng châu Á. Để nâng cao sức mạnh hải quân từ nay đến cuối thập niên này, Mỹ đã đặt thêm khoảng 47 tàu chiến. Một số đang được chế tạo và các hợp đồng này sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, vị chỉ huy hải quân Hoa Kỳ cũng tỏ ra thận trọng. nếu việc cắt giảm ngân sách kéo dài trong 10 năm để tiết kiệm 500 tỷ đô la như Quốc hội muốn thực hiện, thì cần phải giảm số tàu sẽ đóng trong tương lai. Song song với việc tăng số lượng tàu chiến, Washington còn cho triển khai các phương tiện quân sự hiện đại nhất. Phi đội đầu tiên bao gồm loại máy bay mới P-8 Poseidon thực hiện tuần tra trên biển sẽ được triển khai trong năm nay. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ nói thêm, vùng Tây Thái Bình Dương là nơi để đánh giá về khả năng chiến đấu mới, về những ý tưởng thiết kế mới trong lĩnh vực chiến tranh điện tử và chiến tranh ngầm dưới biển. Theo Đô đốc Greener, mối đe dọa duy nhất đối với an ninh khu vực châu Á là Bắc Triều Tiên. Còn Biển Đông, các tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông có thể là những khu vực căng thẳng và dẫn đến những va chạm, nhưng không một nước nào trong vùng muốn xảy ra xung đột. Chỉ huy Hải quân Mỹ không coi Trung Quốc là một mối đe dọa, cho dù Bắc Kinh có tên lửa đạn đạo chống tàu chiến, được coi là sát thủ trong tương lai đối với các hàng không mẫu hạm. Ông nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi là thực sự cùng làm việc với nhau, càng thường xuyên càng tốt, hiểu nhau hơn và thiết lập đối thoại nghiêm túc. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự, tác động của biến đổi khí hậu lên vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề tại Malaysia, chính sách biệt đãi người Mã Lai gây tranh cãi. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Anonymous phân tích.
Cuộc tuyển cử vào hôm qua, mùng 5 tháng 5 tại Malaysia là một thời điểm lịch sử tại nước này. Bất kể kết quả ra sao, sự kiện đã ghi đậm dấu ấn trong tâm trí mọi người do tính chất căng thẳng của những cuộc tranh luận trong thời gian vận động tranh cử, liên quan đến sự đúng đắn của chính sách phân biệt đối xử tích cực tại Malaysia. Chính sách này được đảng cầm quyền tại Malaysia từ ngày được độc lập đến nay áp dụng để tranh thủ cử tri gốc Mã Lai. Cho dù vậy, trong những năm gần đây, số người không tán đồng chủ trương này ngày càng tăng và ưu thế của đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử ngày càng bị xoáy mòn. Chiến thắng được đánh giá là xích sao nhất từ 56 năm nay của Liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử hôm qua đã thể hiện xu thế đó. Arnaud Dubus, thông tin viên RFI đặc trách vùng Đông Nam Á, đã theo dõi hồ sơ này tại Malaysia. Chính sách gọi là phân biệt đối xử tích cực này theo anh thực ra là một chủ trương ưu đãi người gốc Mã Lai.
En Malaisie, la population se répartit en trois principales communautés ethniques.
Ở Malaysia, người dân được chia thành ba nhóm dân tộc chính. Người Mã Lai chiếm 51% dân số, người gốc Hoa khoảng 24% và người gốc Ấn Độ 7%. Từ ngày Malaysia được Vương quốc Anh trao trả độc lập vào năm 1957, người Mã Lai đã vươn lên thành cộng đồng, nắm giữ quyền lực chính trị với đảng UMNO hay là Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất, trở thành đảng lãnh đạo đất nước. Sau đó, UMNO đã liên kết với một đại biểu cho các lợi ích của người gốc Hoa và một đại diện cho những người Ấn Độ để thành lập chính phủ liên hiệp. Nhưng chính vào tháng 5 năm 1969 mà người ta mới thấy hình thành ra hệ thống phân biệt đối xử tích cực tại Malaysia. Trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1969, một đảng đối lập của cộng đồng người gốc Hoa đã thực hiện được một bước đột phá quan trọng trong cuộc bầu cử. Trong những ngày sau đó, người Mã Lai đã tấn công vào những người Hoa đi diễu hành trên các đường phố để ăn mừng chiến thắng. Đã có hơn 100 người chết. Chính sau các sự cố đó mà chính quyền Malaysia đã quyết định thành lập một chế độ gọi là phân biệt đối xử tích cực. Về bản chất, hệ thống này dành đặc quyền cho người Mã Lai trong các lĩnh vực như theo học đại học hay vào làm công chức. Họ còn được tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn ngân hàng, mua nhà và mua đất. Kể từ đó, người Hoa và người gốc Ấn Độ đã có cảm tưởng là họ bị đối xử như các công dân hạng hai chỉ vì chủng tộc của họ.
Se sont traités en citoyens de seconde classe à cause de leur race.
Theo anh, thì phải chăng đó là hệ thống mà lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim muốn xem xét lại?
Oui, tout à fait. Anwar Ibrahim, comme beaucoup de Malaisiens.
Vâng, quả đúng là như vậy. Cũng như rất nhiều người Malaysia khác, ông Anwar Ibrahim cho rằng chế độ phân biệt đối xử đó đã lỗi thời và không công bằng. Tuy nhiên, trong vòng 50 năm qua, Đảng UMNO luôn luôn tuyên truyền rằng đó là mô hình cho phép bảo vệ người Mã Lai, và nếu không có nó, vị trí của người Mã Lai trong xã hội sẽ bị đe dọa. Lập luận đó khai thác tâm lý sợ hãi, và có lẽ vẫn còn tác dụng nơi một thành phần người Mã Lai sống ở vùng nông thôn. Ngược lại, ở các thành phố, đặc biệt là trong giới trẻ, quan điểm đó đã bị coi là hoàn toàn lạc hậu. Anwar Ibrahim và phong trào Liên minh Dân tộc của ông đề nghị một mô hình hoàn toàn khác. Đó là một hệ thống hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, không dựa trên các tiêu chí chủng tộc hay sắc tộc, nhưng trên các thành phần giai cấp. Đây là hệ thống đã được đặt ra từ rất lâu rồi ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng lại là một cuộc cách mạng nhỏ ở Malaysia, vốn bị sơ cứng trong một logic phân biệt chủng tộc. Một trong những mục tiêu ban đầu của hệ thống phân biệt đối xử tích cực là nhằm tái cân bằng tình trạng cạnh tranh kinh tế xã hội giữa người Mã Lai và người gốc Hoa tại Malaysia, theo chiều hướng có lợi cho người Mã Lai. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có một thiểu số doanh nhân người Mã Lai thân cận với đảng UMNO là thành phần được hưởng lợi mà thôi. Ngoài ra, hệ thống đó đã tạo ra một tâm lý ỷ lại ngay trong cộng đồng người Mã Lai.
Par ailleurs, le système a créé une mentalité d'assisté au sein de la population malaise.
Lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim như thế đã trở thành tâm điểm của cuộc bầu cử lần này. Cụ thể thì chính khách 65 tuổi này là một con người như thế nào thưa anh?
Anwar Ibrahim a fondé l'Association de la jeunesse musulmane ou ABIM dans les années 1970.
Anwar Ibrahim là sáng lập viên Hiệp hội các thanh niên Hồi giáo gọi là ABIM vào những năm 1970. Đó là một tổ chức của những người hoạt động phát huy Hồi giáo rất nghiêm ngặt. Thế nhưng sau đó, ông đã trở nên ôn hòa hơn và trở thành biểu tượng của một người Hồi giáo cởi mở, quốc tế và hiện đại. Vào năm 1980, Thủ tướng Mahathir Mohamad đã phát hiện ra những phẩm chất của đối thủ Anwar và đã chiêu dụ được ông vào đội ngũ của mình. Trong gần 20 năm, Anwar Ibrahim đã nhanh chóng leo lên tới đỉnh cao của quyền lực tại Malaysia, và vào năm 1997, ông đã trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên, do xung đột với nhau trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, ông đã bị Thủ tướng Mahathir cách chức và cáo buộc vào tội có những hành vi tình dục lệch lạc, vốn bị pháp luật ở Malaysia trừng trị. Anwar đã bị kết án 6 năm tù giam về những tội trạng đó, nhưng sau này những lời buộc tội ông đã bị chứng minh là sai lạc. Kể từ ngày được trả tự do, Anwar Ibrahim đã thống nhất được phong trào đối lập và đã trở thành thách thức ghê gớm nhất đối với đảng UMNO từ ngày thành lập đến nay. Ông là một người đàn ông tinh tế và thông minh, rất gần với chính quyền Mỹ và thường có quan điểm thân phương Tây. Lập trường ôn hòa của ông trên vấn đề Palestine và Israel đã bị giới lãnh đạo đảng UMNO chỉ trích gay gắt. Họ nói rằng đó là bằng chứng cho thấy ông là một người Hồi giáo xấu.
Qui dit y voir la preuve qu'il est un mauvais musulman.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnu Dubus từ Bangkok đã tham gia vào chương trình hôm nay.
RFI, 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 toute la diversité du monde,
toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thank you.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ và Trung Quốc rút quân khỏi một vùng tranh chấp tại Himalaya. Liên minh cầm quyền tại Malaysia thắng cử xích sao, phe đối lập tố cáo gian lận. Đức xét xử một vụ án lớn về tội ác của các phần tử tân phát xít. Tổng thống Nga Vladimir Putin đối đầu với một nền kinh tế xuống dốc. Một nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc xác định phe nổi dậy tại Syria sử dụng hơi độc. Mỗi ngày một sự kiện, tuy bị cắt giảm ngân sách, Hải quân Mỹ vẫn tăng cường hiện diện tại châu Á, Thái Bình Dương. Chính sách biệt đãi người Malay gây tranh cãi tại Malaysia, thông tấn viên Arnaudibus phân tích từ Bangkok. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt các vụ bê bối thực phẩm. Bàn luận về đề tài này, báo Le Monde số ra ngày hôm nay lại cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 900 người bị tình nghi có liên quan đến một đường dây buôn bán thịt cừu, mà thật ra là thịt chuột, thịt cáo hay là thịt ôi.
Tờ báo nhắc lại một vụ là vào tháng 3 năm 2008, sữa bột nhiễm melanin đã làm cho 6 trẻ em thiệt mạng và gần 300.000 trẻ khác lâm bệnh mãn tính. Năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ 32 người vì phạm tội bán lại dầu ăn pha trộn, lấy từ cống rãnh, thải ra của các nhà hàng. Sau đó là vụ báo chí đăng tin vào năm 2012, người trồng rau đã tẩm phọc môn, một chất gây ung thư, lên bắp cải nhằm kéo dài việc bảo quản rau quả trong thời gian vận chuyển. Bắt đầu ngày 25 tháng 1, chính phủ hiện đang tiến hành một chiến dịch truy quét gian lận trong đường dây buôn bán thịt trong vòng 3 tháng. Hơn 200 tấn sản phẩm trái phép bị tịch thu trong 382 vụ khác nhau. Tại Ngô Tích, phía Bắc Thượng Hải, 63 nghi phạm bị bắt vì đã bán thịt chuột và thịt cáo dưới dạng thịt cừu. Họ còn tẩm cả keo động vật và nitrat vào thịt để bán ra trên thị trường. Đối với Ngô Hằng, một sinh viên thành lập trang web để thống kê các vụ gian lận thực phẩm, thì sự việc này không có gì mới mẻ. Trang web này ra đời vào tháng 6 năm 2011. Anh Ngô Hằng vừa phát hiện ra một số nhà công nghiệp đã bán thịt heo khi pha thêm chất hóa học và giới thiệu đó là thịt bò. Anh lấy làm tiếc vì thiếu nguồn gốc thông tin đáng tin cậy và độc lập về hồ sơ này. Anh còn cho biết vụ giả mạo thịt cừu có từ 7 năm nay. Năm 2006, báo chí địa phương tại đây đăng tin các quán ăn vỉa hè tại Phúc Châu đã bán những que thịt cừu dưới giá 5 nhân dân tệ, tương đương với 60 centim euro, nhưng thực chất đây là thịt mèo sau khi đã được tẩm phọc môn. Anh chua chát lên án, 2 năm qua, tôi chẳng thấy thay đổi gì mấy. Ngày mai, hiện tượng gian lận này vẫn tiếp tục. Đầu năm 2013, dư luận Trung Quốc lại chú ý nhiều đến vụ scandal có liên quan đến người tiêu dùng. Hồi tháng 4 là vụ 15.000 xác heo trôi trên sông Hoàng Phố. Sau đó là dịch cúm gia cầm, H7N9 hoành hành. Một số nhà sản xuất không ngần ngại kiếm tiền một cách vô ý thức. Một số còn tung ra thị trường thịt heo chết như thực phẩm ăn được với giá rẻ mạt. Tình trạng này còn gây ra một số hậu quả chính trị. Hiện nay, giá bất động sản, sự chênh lệch giàu nghèo, an toàn thực phẩm là những chủ đề mà người dân Trung Quốc luôn luôn trăn trở. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong một cuộc họp báo ngày 17 tháng 3 đã hứa sẽ trừng phạt nặng các đường dây buôn bán thực phẩm gian lận và các nhà sản xuất sẽ phải trả giá đắt nếu không quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng. Luật hình sự Trung Quốc cấm buôn bán thức ăn độc hại. Tòa án tối cao khẳng định rằng sẽ kết án hình sự cho những hành vi buôn bán thực phẩm chứa chất hóa học và bán thịt động vật chết vì bệnh.
Sau vài ngày tin tức về Bắc Triều Tiên tạm lắng xuống trên các trang báo Pháp, hôm nay Nhật báo Le Monde vừa đưa tin ngày càng có nhiều ngân hàng phương Tây và của Trung Quốc từ chối giao dịch với ngân hàng nhà nước Bắc Triều Tiên.
Một trong bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đã từ chối các giao dịch ngân hàng với Bình Nhưỡng. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã quá mệt mỏi trước đồng minh Bắc Triều Tiên. Trung Quốc không giải thích gì thêm về quyết định này, nhưng theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì quyết định trên có liên quan đến thái độ ngoan cố gây hấn của Bình Nhưỡng. Tờ báo đặt câu hỏi, phải chăng Trung Quốc làm như vậy là để buộc Bình Nhưỡng phải xuống bước, dịu giọng, hay là để bảo vệ các quan hệ, giao dịch với quốc tế mà đặc biệt là với Hoa Kỳ? Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thông báo vào ngày 11 tháng 3 vừa qua các biện pháp trừng phạt ngân hàng ngoại thương của Bắc Triều Tiên vì nghi ngờ ngân hàng này đã hỗ trợ tài chính cho chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Từ đó, ngày càng có nhiều ngân hàng từ chối các giao dịch ngân hàng với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là các ngân hàng châu Âu muốn tránh bị Hoa Kỳ lên án. Trong bối cảnh đó, các tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo tại Bắc Triều Tiên lại gặp thêm khó khăn khi các ngân hàng quốc tế chối chuyển tiền cho ngân hàng Bắc Triều Tiên. Các tổ chức phi chính phủ tìm một cách chuyển tiền tài trợ khác qua ngõ của một ngân hàng Trung Quốc, nhưng rốt cuộc, ngân hàng Trung Quốc cũng từ chối và các tổ chức phi chính phủ không có cách nào để xoay sở. Từ lâu, Hoa Kỳ và châu Âu luôn đề nghị Trung Quốc phải cứng giọng với Bắc Triều Tiên, và dường như Bắc Kinh đã bắt đầu có thái độ không khoan nhượng đối với Bình Nhưỡng. Vấn đề ở đây là biện pháp tẩy chay ngân hàng Bắc Triều Tiên khiến cho các tổ chức nhân đạo bị vạ lây. Một nhà ngoại giao châu Âu nhận định, không thể cho rằng hành động tẩy chay của Trung Quốc là tệ, nhưng việc đó sẽ gây ra một tác động nhân đạo. Các tổ chức phi chính phủ nói thẳng, trong trường hợp không có chuyển ngân thì rất khó thể nào mà duy trì các chương trình nhân đạo trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Một năm sau ngày đắc cử Tổng thống Nga Putin đã bịt miệng được những người đối lập. Đó là nội dung bài viết đăng trên tờ báo Le Figaro số ra ngày hôm nay.
Tờ báo đăng ảnh chụp cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 5 năm ngoái, một ngày trước khi ông Putin tuyên thệ nhậm chức. Năm này, do thiếu giấy phép biểu tình, phe đối lập chỉ kêu gọi người dân tối nay tụ họp. Đúng một năm sau ngày ông Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, tờ báo Le Figaro trích dẫn nhận định của tổ chức Human Rights Watch. Theo đó, về mặt nhân quyền, đây là thời kỳ tệ nhất trong lịch sử Nga đương đại. Điển hình như một số biện pháp cải cách do ông Medvedev khởi xướng cũng bị xét lại. Đồng thời, chính quyền Putin phạt nặng các nhà tổ chức biểu tình. Các tổ chức phi chính phủ bị tình nghi được tài trợ bằng các vốn ngoại quốc, trong đó có tổ chức Alliance Française hiện đang là mục tiêu của chiến dịch thanh tra của ngành tư pháp. Về khuynh hướng bài phương Tây, Hạ viện Duma đã cấm các cặp người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Các biện pháp chống tham nhũng còn rất mờ nhạt, trong khi những người dám lên tiếng phản đối thì bị truy tố. Giữa hai lựa chọn là con đường tự do theo trường phái của Gorbachev và khuynh hướng trấn áp đối lập, ông Putin đã chọn khuynh hướng thứ hai. Tờ báo cho biết theo kết quả một thăm dò, thì có từ 48% đến 57% người Nga tin tưởng vào ông Putin. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông ngày càng ít, người ta đã quá mệt mỏi vì ông đã cầm quyền quá lâu. Chỉ có 22% dân Nga muốn ông đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2018-2024.
Trên các tờ báo Pháp hôm nay đều xuất hiện ảnh chụp ông Mélenchon, lãnh đạo cực tả, cùng với nhóm biểu tình diễn ra hôm qua tại thủ đô Paris, kêu gọi chuyển sang nền đại lục Cộng hòa. Báo L'Humanité in trên trang nhất, cánh tả đang diễu hành cho một nền chính trị khác. Báo Thiên Hữu Le Figaro chạy tờ lớn, lời chỉ trích của ông Mélenchon và thành viên đảng xã hội bị xuống tinh thần. Báo Libération thân tả thì đăng bài viết, cánh cực tả lại đổ xuống quảng trường Bastille.
Theo tin từ tờ Le Figaro, lãnh đạo cực tả ông Mélenchon đánh giá, thời kỳ thử việc của Tổng thống Hollande đã chấm dứt. Hôm qua, một ngày trước khi kỷ niệm một năm nhậm chức của ông Hollande, phe mặt trận cánh tả đứng đầu là ông Mélenchon đã thành công khi kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc, có khoảng 180.000 người. Tờ báo còn cho biết, qua ngôn từ của ông Mélenchon, như bóng gió tiến cử mình thay thế Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đứng đầu chính phủ. Trong cuộc biểu tình hôm qua, còn có các gương mặt chính trị khác tham gia, như ứng cử viên thuộc đảng xanh bà Eva Joly. Tờ báo còn miêu tả, một số người dân cầm cây chổi xuống đường, xuất phát từ ý tưởng muốn thanh lọc đạo đức mà ông Mélenchon đã đưa ra. Theo một cuộc thăm dò dư luận, thì nếu bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày vào năm nay, thì ứng cử viên tổng thống bà Marine Le Pen còn đứng trước cả tổng thống Hollande và được lọt vào vòng 2. Bên cạnh đó, tờ báo Cộng sản L'Humanité dành cả 4 trang để phân tích đề tài này. Tờ báo khá hài lòng, đánh giá sự kiện hôm qua quả là một thành công của đảng mặt trận cánh tả, bởi đã huy động được nhiều thanh niên tham gia. Thành phần biểu tình đến từ khắp các tỉnh, như Orléans, số lượng tham gia tăng cao hơn dự kiến, còn ở Perpignan thì có đến 1.500 người xuống đường. Một người biểu tình tại đây cay cú các vụ xì căng đan trốn thuế của ông Cahuzac, vụ tài khoản đáng nghi ngờ của ông Guéant, và xem đây như một sự thối nát đến tận xương tủy của hệ thống. Tại Paris, cờ xanh hòa cùng cờ đỏ trong dòng người biểu tình. Đây là cách mà đảng xanh nhắc nhở Tổng thống Hollande về những cam kết của ông đối với đảng này. Tờ Libération trích lời nhận định của cựu ứng viên Tổng thống đảng xanh Eva Joly. Theo bà, thì cuộc biểu tình hôm qua, đối với họ, không phải là hành động chống chính phủ, mà đây là một điểm tựa để chính phủ có một chính sách khác. Tờ báo còn nhận định con số 180.000 người tham gia mà đảng của ông Mélenchon đưa ra là quá cao so với con số thực tế. Theo thẩm định của phóng viên thì có khoảng 50.000 người, còn cảnh sát Paris thì đưa ra con số 30.000 người.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam trong dòng thời sự. Tác động của biến đổi khí hậu lên vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Quỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào đầu tháng 4 vừa qua, Cơ quan Viện trợ Quốc tế Hoa Kỳ, Ủy ban đặc trách phát triển khu vực Á Châu đã ra một báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng hạ lưu Mekong, trong đó có vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trước những tác động này, nông dân đồng bằng Cửu Long và chính quyền Việt Nam nên có những biện pháp như thế nào để đối phó? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay qua điện thoại từ Sydney. Trước hết, ông có nhận định như thế nào về nội dung của báo cáo của cơ quan UCET về tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng Mekong?
Kính chào khán giả, kính chào Thanh Phương. Sáng kiến Mekong của chính phủ Hoa Kỳ có cái mục đích là giúp cho các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong phát triển được bền vững. Và trước những tác động của biến đổi khí hậu, Cơ quan Viện trợ Quốc tế của Hoa Kỳ có cái đề án nghiên cứu về khả năng thích ứng và hồi phục của vùng Mekong đối với biến đổi khí hậu, là một đề án nghiên cứu khoa học có thời hạn dài là 5 năm, trong đó có phần tìm hiểu về những tác động của biến đổi khí hậu và những nghiên cứu thích ứng cho vùng hạ lưu Mekong. Các nhà khoa học thì phải chọn 9 tỉnh thành tiêu biểu ở trong vùng hạ lưu, gọi là 9 điểm nóng. Những cái điểm nóng này tượng trưng cho cái môi trường của hệ sinh thái của toàn thể lưu vực, và đồng thời nó tượng trưng cho cái sản xuất hỗn hợp của tất cả các loại mùa màng có giá trị thương mại. Là kết quả nghiên cứu đã vừa được công bố ở tại Bangkok vào ngày 8 tháng 4 2013 vừa qua, cho thấy là những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên hạ lưu Mekong có phần nghiêm trọng hơn các nơi khác ở trên thế giới. Người cầm đầu dự án cũng đồng thời là giám đốc cái Trung tâm Quốc tế Quản lý Môi trường, ông Jeremy Reed, cho rằng vùng hạ lưu Mekong sẽ trải nghiệm những biến đổi cực đoan về nhiệt độ và lượng mưa. Những biến đổi này đã vượt xa hẳn những cái tiên đoán trước kia. Cái nhiệt độ không khí trong vùng nó có chiều hướng là tăng gấp 3 lần so với các nơi khác trên thế giới. Và theo ông thì đến năm 2050, tức là 37 năm nữa, thì nhiệt độ không khí trong vùng hạ lưu sẽ tăng khoảng 4 độ C, 4 độ bất phân. Thì báo cáo này cho biết là dưới ảnh hưởng của nhiệt độ tăng và thiếu nước và mùa khô, trong số 8 cái điểm nóng, trong đó có 3 tỉnh ở Cao Miên, 2 tỉnh ở Lào và 2 tỉnh ở Thái Lan và 1 tỉnh ở Việt Nam là Gia Lai. Thì trong số 8 tỉnh, 7 tỉnh cho thấy là cái năng suất lúa sẽ bị giảm.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, như vậy thì cho tới nay, các nhà khoa học dựa trên những kịch bản nào để họ dự đoán về biến đổi khí hậu đối với vùng hạ lưu Mekong?
Thì vào năm 1999, ở bên phía Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, họ dựa trên những cái dữ liệu khí tượng được ghi nhận từ khoảng 1980 đến 1999, và họ sử dụng kịch bản khí nhà kính B2, và từ đó họ dự đoán rằng cái nhiệt độ ở miền Nam Việt Nam, tức là một phần của hạ lưu Mekong, sẽ chỉ tăng được 0.6 độ mà thôi vào năm 2030. Và gần đây nhất, qua cái trao đổi của cá nhân tôi với một nhà khoa học về biến đổi khí hậu của Việt Nam, thì chúng tôi được biết là vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam có đưa ra một bản đánh giá mới về biến đổi khí hậu, dự đoán là nhiệt độ miền Nam Việt Nam sẽ gia tăng là chỉ 2 độ 2 mà thôi vào cuối thế kỷ này, tức là 2100. Ngoài ra còn có những bản báo cáo khác, thí dụ như báo cáo của nhóm khoa học thuộc Viện Biến đổi Khí hậu Sài Gòn Mekong của Trường Đại học Cần Thơ, hợp tác với lại Trung tâm START ở Đông Nam Á thuộc cái Trường Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, và sử dụng cái mô hình mà dự đoán khí hậu và PCRCN, thì cho thấy là cái nhiệt độ trung bình của đồng bằng Cửu Long đến năm 2030 thì có thể tăng khoảng 2 độ C mà thôi. Nhưng hoàn toàn khác với lại những kết quả nêu trên là cái báo cáo của nhóm UCET, của nhóm nhà khoa học của Mỹ, thì cho thấy là tác động của biến đổi khí hậu trên vùng hạ lưu Mekong có phần rất là khốc liệt. Cái nhiệt độ vùng hạ lưu Mekong có chiều hướng tăng vọt, là tăng khoảng 4 độ bát phân vào giữa thế kỷ này, tức là năm 2050. Và đến cuối thế kỷ tăng là 6 độ. Thì chúng ta thử hỏi là cái yếu tố nào mà có thể khiến cho cái vùng hạ lưu Mekong này trong 37 năm sắp tới nhiệt độ nó tăng 4 độ. thì có thể trở thành một như là một khu sa mạc ở vùng Nam Á. Nhưng mà trong thực tế thì vùng hạ lưu Mekong trong suốt thời gian 30 năm vừa qua, nhiệt độ không khí chỉ tăng có nửa độ mà thôi. Và ngay cả như trong trường hợp ở Thái Lan, cái tỉnh Songkhla 30 năm vừa qua, thì cái nhiệt độ tối đa tăng chỉ 0.52 độ. Và nhiệt độ tối thiểu tăng là 0.55 độ, tức là khoảng nửa độ mà thôi. Thì những con số mà về biến đổi khí hậu như là nhiệt độ không khí, như là lượng mưa hay là mực nước biển, đó là cái kết quả của những đánh giá từ các cái mô hình đánh giá khác nhau. Đó là những cái đáp số của những cái phương trình toán học, và những cái phương trình toán học này dựa trên những cái giả thuyết của nhiều kịch bản về thải khí nhà kính. Và những cái kịch bản thải khí nhà kính này đó, nó được xây dựng trên 5 cái yếu tố, 5 cái dẫn lực khác nhau, mà mỗi dẫn lực có thay đổi, có biên độ rất là cao. Và những dẫn lực đó là yếu tố dân số, phát triển kinh tế, sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ và sản xuất nông nghiệp. Vì thế chúng ta có thể nghĩ rằng cái sự khác biệt về suy đoán về cái độ gia tăng của không khí do biến đổi khí hậu đó có thể là do những cái con số từ những cái mô hình khác nhau và từ những cái phương trình toán học khác nhau. Chúng ta thử hỏi, nếu mà dự đoán mới đây của các nhà khoa học chưa xét là đúng á, từ trước tới bây giờ tất cả những mô hình, và tất cả những kịch bản thải khí nhà kính mà chúng ta được dùng để tiên đoán về những biến đổi khí hậu á, thì nó có giá trị hay không để chúng ta tiếp tục sử dụng nó hay không? Ngoài ra còn thêm một cái báo cáo khác của cái nhóm UCET cho rằng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên lượng mưa trong vùng hạ lưu Mekong sẽ thay đổi bất thường, và từ đó nó sẽ làm giảm khối lượng cá ở trong sông Mekong. Chúng ta nêu lên những cái nhận xét trên đó không có nghĩa là chúng ta phủ nhận tất cả những kết quả hay là hoài nghi những cái giá trị của công trình nghiên cứu của nhóm UCET. Chúng ta cũng đồng ý với lại một số kết quả tìm thấy của nhóm UCET. Là kết quả đó cho thấy là những vùng Chiang Rai ở Bắc Thái Lan và một số vùng khác ở Bắc Lào như là Lý Quang Nam Tha hay là Phong Sa Ly, vùng Công Tum ở Việt Nam hiện nay có nhiệt độ thấp và ít mưa. Tuy nhiên trong tương lai sẽ thích hợp cho trồng các loại cây cao su và cây cà phê, thì khi đó nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên và lượng mưa cũng nhiều hơn. Và chúng ta cũng đồng ý với lại cái kết quả tìm thấy của nhóm UCET về việc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên ngành nuôi tôm vào mùa khô, là vì lúc đó có những trận mưa lớn có khả năng làm giảm độ mặn của nước trong các ao nuôi tôm. Tại vì kết quả này nó cũng được tương tự là đã tìm thấy ở cái nhóm khoa học của viện Dragon Mekong ở trường đại học Cần Thơ trong một cái chương trình nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển của dầu thổ đồng bằng sông Hồng Việt Nam về ảnh hưởng của nhiệt độ có thể gây ra cho các mùa màng, nó có thể bị thất thoát tại vì bệnh dịch, hay là có thể mùa màng có thể bị hủy hoại bởi sâu rầy hay là côn trùng. Tại vì khi nó nhiệt độ cao sẽ gia tốc cái chu trình sinh trưởng của các loại nấm độc, các loại sinh vật, siêu vi sinh vật nguy hiểm như là các vi trùng hay là các vi khuẩn, và ngoài ra nó cũng sẽ làm cho sâu rầy làm hại lúa.
Như vậy, theo ông thì riêng về vùng đồng bằng sông Cửu Long, biến đổi khí hậu có tác động như thế nào, nhất là trên mùa màng ở vùng này ạ?
Trước hết là Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu năm 2007, thì dựa vào những cái số liệu về nhiệt độ và nước biển đo đạt được trong suốt thế kỷ vừa qua, thì người ta xếp hạng đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là châu thổ sông Ganges ở Ấn Độ, châu thổ sông Nin ở Ai Cập là ba cái châu thổ mà bị tác hại trầm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Đồng bằng Cửu Long Việt Nam là vùng đất nó thành hình được từ cái sự trầm tích phù sa của sông Mekong, nó tiêu biểu với một địa hình rất là thấp và bằng phẳng. Ở vùng ven biển thì bị ngập nước, chiều bậc cao của đồng bằng sông Cửu Long chỉ khoảng 1 feet 1 to 2 feet so với nước biển trung bình không mà thôi. Nếu mà cái tốc độ phát khí thải nhà kính mà tiếp tục gia tăng như hiện nay hay là nhiều hơn, nhân loại cũng không có cái biện pháp nào mà hữu hiệu để mà đối phó, thì đến cuối thế kỷ này theo dự tính đoán thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất khoảng 2 triệu hecta nằm dưới mặt nước của biển. Theo nghiên cứu của cái chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc năm 2007 thì họ có đánh giá là khi mà mực nước biển tăng lên 1 feet thì Việt Nam mình sẽ mất 5% diện tích đất đai, 11% người dân mình sẽ mất cái nhà cửa và sản lượng nông nghiệp sẽ giảm 7%. Là cái điều này nó tương đương với là khoảng chừng là 10% của cái GDP, tức là thu nhập quốc nội. Năm 2009 thì cái trung tâm START ở vùng Đông Nam Á và cái viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Dragon của trường đại học Cần Thơ, họ đã phối hợp để nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đối với châu thổ đồng bằng Cửu Long Việt Nam, và họ dựa trên hai kịch bản khí thải nhà kính là A2 và B2. Và các mô hình sử dụng là cái mô hình FACI và ARCM. Mô hình này đó nó có độ phân giải rất là cao để tiên đoán cái biến đổi khí hậu cho từng khu vực ở trong đồng bằng sông Cửu Long, và những khu vực này đó có thể nhỏ hẹp khoảng chừng 25 cây số và đường kính. Cái kết quả cho thấy là đồng bằng sông Cửu Long một số bị tác động như sau. Trước hết là về nhiệt độ cao nhất mà trung bình hiện tại bây giờ là khoảng từ 33 đến 35 độ. Nó sẽ tăng lên 35 đến 37 độ, tức là tăng lên khoảng 2 độ. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang. Còn những cái vùng giáp với là biên giới Cao Miên hay là vùng phía Tây sông Hậu, tức là vùng miền Tây Nam phần Việt Nam đó, thì cái số ngày nắng nóng đó, đến 35 độ đó, nó nhiều hơn, nó khoảng chừng 2 tháng nhiều hơn. Thì cái vụ hè thu sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, là tại vì cái lượng mưa đầu mùa nó sẽ giảm từ 10-20% trên toàn thể đồng bằng sông Cửu Long này. Đầu mùa thì mưa bắt đầu trễ hơn khoảng 2 tuần lễ. Mưa giảm đầu mùa giữa mùa, nhưng mà mưa lại tăng ở cuối mùa, lúc gặt lúa. Thật ra như vậy đó, nó ảnh hưởng đến cái năng suất của cái vụ lúa hè thu rất là nhiều. Cái diện tích ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ lớn ra. Cái ranh giới ngập lụt tháng 9, tháng 10 nó cũng hướng nó mở rộng xuống và phía vùng bán đảo Cà Mau. Ngoài ra những cái bão cuối năm cũng gia tăng nữa. Người ta dự đoán rằng đến năm 2050 thì cái mức nước biển sẽ dâng cao khoảng 33 cm, và đến cuối thế kỷ này sẽ tăng lên 1 thước. Khi nhiệt độ không khí mà gia tăng, không những làm giảm cái năng suất của lúa, nhưng đồng thời nó cũng có thể gây ra những cái nạn cháy rừng nữa. Thu hẹp là cái diện tích của những cái khu vực là có khả năng tích trữ carbon, làm giảm cái hiệu ứng của biến đổi khí hậu. Và khi mà cái khu vực này mà bị giảm đi đó, thì nó làm tăng lên cái hiệu ứng nhà kính.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Long Vân, cho tới nay thì nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ứng phó như thế nào với những tác động của biến đổi khí hậu mà ông vừa nêu trên ạ?
Từ xưa đến bây giờ, nông dân ở Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, trong cái tinh thần sáng tạo thì họ tạo ra cái hình thức là sống chung với lũ. Nhìn họ xây những cái đê lửng, cất những cái nhà sàn, người dân họ điều chỉnh cái lịch thời vụ, chọn những cái giống lúa để mà kết hợp. Thì tất cả những cái việc làm này đó, tất cả những phương cách đối phó của này và của người dân đó, là chỉ mang tính tự phát theo cái tình hình để làm sao mà họ giảm thiểu được cái tác động để mà thích ứng với tự nhiên. Trước những cái tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thử hỏi có cái quan điểm sống chung với biến đổi khí hậu hay như là quan điểm sống chung với lũ hay không. Thì thật sự thì cái quan điểm sống chung với biến đổi khí hậu hiện chưa phải là một cái khẩu hiệu chính thức. Tuy nhiên chúng ta thấy là ở một số nơi trong đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam đó, đã được người dân họ nói đến trên cả hai cái đường hướng, mục đích là vừa giảm nhẹ, thứ hai là về thích ứng với loại biến đổi khí hậu ở cái đồng bằng sông Cửu Long. Là họ xây các ao hồ để mà trữ nước cùng một lúc để mà tiết kiệm nước. Họ chọn những cái giống cây, những giống lúa có tính kháng chịu bất lợi về thời tiết, rồi họ điều chỉnh thời vụ. Ví dụ như ở vùng Cà Mau, ở vùng đất mặn thì họ trồng lúa vào mùa mưa, họ nuôi tôm vào mùa khô. Rồi ngoài ra người ta cũng còn bắt đầu sử dụng cái nguồn năng lượng thay thế, tức là dùng những phân chuồng để tạo ra cái khí sinh học để mà đốt đèn để mà nấu nướng ở trong nhà.
Về phía chính phủ Việt Nam, theo ông thấy họ đã thực hiện được những biện pháp nào hiệu quả để đối phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ạ?
Trong những năm vừa qua đó, mình thấy là Việt Nam thực sự có tiến hành một số chương trình để mà ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, với mục đích là làm sao đảm bảo được cái sản xuất nông ngư nghiệp. Chương trình đã xây dựng những cái đê biển và trồng cây, trồng rừng để mà bảo vệ vùng ven biển, và đồng thời thiết lập những cái cống ngăn mặn ở vùng ven biển để ngăn chặn trận nước mặn, và đồng thời để tránh những cái lũ bão thì người ta xây những cái nhà cộng đồng. Và ngoài ra đó, nhà cộng đồng Việt Nam còn có thêm một cái chính sách để mà ứng phó với lại biến đổi khí hậu, và cái chính sách đó nó có nội dung, nó gồm có 4 điểm. Cái điểm thứ nhất á là đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trên tất cả mọi các lĩnh vực, các ngành ở cả các địa phương và trong từng giai đoạn khác nhau. Bộ Tài nguyên và Môi trường cách đây 2 tuần thì cũng vừa công bố một bản báo cáo mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu của Việt Nam và đồng bằng Cửu Long Việt Nam mình. Cái nội dung thứ hai là thiết lập những cái kế hoạch làm sao mà có thể ứng phó với những hậu quả của biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn. Thì có rất nhiều cái chương trình đã làm cái đó. Nhưng mà đặc biệt tôi xin kể ở đây là một cái chương trình của Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trang Long Mê Công của Trường Đại học Cần Thơ, tiến hành một cái kế hoạch lồng ghép cái biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội địa phương cùng đồng bằng Cửu Long Việt Nam. Thì qua cái kế hoạch này đó, những nhà khoa học tiếp cận với những người dân, những nhà cầm quyền ở địa phương để mà họ thu thập, phân tích những cái dữ liệu liên quan đến biến đổi khí hậu và những cái khó khăn, những cái tác động, và từ đó đề xuất ra những giải pháp cho hiện tại và trong tương lai. Và ngoài ra những nhà khoa học này nó cũng mở cái khóa tập huấn để cho người dân địa phương hiểu biết thêm về cái tác động của biến đổi khí hậu. Cái nội dung thứ ba của cái chính sách là làm sao có thể tận dụng được cơ hội này để mà phát triển cái nền kinh tế theo hướng carbon thấp, tức là giảm cái khí thải carbon dioxide. Chúng ta có thể kể ra cái việc đầu tư vào khai thác thủy điện cũng là một cái đường hướng để làm giảm cái khí thải carbon dioxide. Và ngoài ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như là Đại học Cần Thơ nữa, thì họ thiết lập cái trung tâm năng lượng sinh học ở Hòa An, là mục đích là làm sao cái sử dụng những cái phân chuồng để tạo ra những khí đốt để cho người dân có thể xài được. Và nội dung thứ tư là khuyến khích tham gia cùng với các cộng đồng quốc tế nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Cái chương trình thứ nhất là cái sáng kiến hạ lưu Mekong do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề xướng và hỗ trợ. Thì trong cái sáng kiến này đã có cái chương trình dự đoán Mekong. Ngoài ra, về phía chính phủ Úc luôn luôn có kế hoạch viện trợ giảm nghèo cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thì trong kế hoạch giảm nghèo, viện trợ giảm nghèo đó có một cái đề án nghiên cứu khoa học gọi là CLUES. Mục đích của cái đề án này là nghiên cứu một chế độ canh tác làm sao để mà giảm thiểu được phát thải khí nhà kính và khí metan trong sản xuất nông nghiệp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu.
Xin kính chào toàn thể quý thính giả, xin kính chào thông suốt.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một sáng kiến của Hoa Kỳ, là cơ hội tiếp cận với thị trường Mỹ-Nhật cho Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Before qua tiếng hát của Houston Dork.
Descubro ako dara me kuya, umbigil bilegay, may dingay na po, may dingay kasi. Alar ba chingo, sheri takuma, dugo otoray, di matala loko, makanani nite. Go to your head, go to Concordia, Delgado.